Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Phường Phan Đình Phùng tăng cường tuyên truyền, vận động và răn đe các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng tránh dịch bệnh COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực tham gia đóng góp bằng những việc làm cụ thể.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay tại thành phố Thái Nguyên chưa xác định trường hợp nào mắc dịch COVID-19. Dự báo nguy cơ dịch xâm nhập vào thành phố Thái Nguyên là rất cao. Tính đến cuối giờ chiều ngày 7 tháng 4, trên địa bàn thành phố có 123 người đang được theo dõi y tế và cách ly trong thời gian 14 ngày, trong đó có 11 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 112 người theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự cách ly tại nhà. Trong đó có 2 người Việt Nam từ các nước trở về thành phố Thái Nguyên, 121 người tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với bệnh nhân COVID-19. Thành phố Thái Nguyên không có người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, phải theo dõi cách ly trong 14 ngày. Hiện các trường hợp đang cách ly theo dõi đều có sức khỏe bình thường.
Liên tục trong chiều ngày 6 tháng 4 và ngày 7 tháng 4, 10 trường hợp là thanh niên, học sinh, không đeo khẩu trang và tập trung đông người tại khu đô thị Hồ Xương Rồng và khu dân cư Hồ Xương Rồng thuộc phường Phan Đình Phùng. Dù đã được tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường Phan Đình Phùng tuyên truyền nhắc nhở, nhưng các trường hợp này vẫn không chấp hành. Để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường đã yêu cầu các trường hợp trên về trụ sở Ủy ban nhân dân phường để tuyên truyền, nhắc nhở và răn đe bằng hình thức viết bản kiểm điểm, hứa không tái phạm. Sau đó, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các bậc phụ huynh đến đón con em về. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, sau biện pháp răn đe, nếu các trường hợp trên còn tiếp tục tái phạm, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiến hành biện pháp xử phạt hành chính, đồng thời gửi thông báo tới các nhà trường, tổ dân phố.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm chia sẻ khó khăn cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa qua các ban ngành đoàn thể phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức trao 19 phần quà cho 19 hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được trao một phần quà gồm 10kg gạo và một thùng mì tôm, tổng trị giá gần 5 triệu đồng, trích từ quỹ vì người nghèo của phường. Nhằm hạn chế tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh, Ủy ban nhân dân phường đã chuyển gạo và mì tôm đến tận nhà trao cho từng hộ, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Nói về ý nghĩa của hoạt động này, anh Dương Khánh Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của phường đến thăm, động viên và hỗ trợ các gia đình thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của phường bằng các nhu yếu phẩm thiết thực. Qua việc làm này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp tới các hộ khó khăn trên địa bàn trong cái dịp cách ly toàn xã hội 15 ngày và cũng là để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với tinh thần chống dịch như chống giặc và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.
Được biết, để chia sẻ khó khăn với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng hóa và tổ chức phát tận tay cho người dân.
Thiết thực cụ thể hóa lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Gần một tuần qua, đại diện Ban giám hiệu và liên đội trường Trung học cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã đến tận nhà và trao tặng 15 suất quà cho 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng vịt, khẩu trang vải. Số tiền này được trích từ quỹ đội và quỹ vì bạn nghèo. Những suất quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời, là tình cảm, tấm lòng sẻ chia của nhà trường với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Được biết, trong thời gian tới, Ban giám hiệu sẽ tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân các dân tộc của thành phố tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Đến nay, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tích cực tham gia đóng góp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Ngay trong sáng ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 1,5 tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Số gạo trên do gia đình bà Đào Thanh Hảo, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương ủng hộ. Được biết số gạo này có tổng giá trị trên 20 triệu đồng, được gia đình bà Hảo tự mua thóc về sát thành gạo, đóng thành từng túi nhỏ với trọng lượng 10 kg một túi, đảm bảo các khâu vệ sinh an toàn trước khi chuyển tới ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hảo, giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ về lý do gia đình bà tự nguyện tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch.
Thì bản thân tôi là một người nông dân, đứng ở trong địa bàn Tân Cương thì tôi cùng gia đình thì cũng mong muốn rằng là có một chút là đóng góp vào cho xã hội, đóng góp về cho những hộ nghèo cùng chung tay với xã hội để vượt qua cái dịch bệnh COVID-19.
Nói về hành động tốt đẹp của gia đình bà Hảo, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương phát động cái lời kêu gọi tất cả chung tay để phòng chống dịch COVID, gia đình nhà bà Hảo này cũng đã trực tiếp điện thoại trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương và cũng hưởng ứng phong trào này thì thông qua Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương đến Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên là ủng hộ cái số gạo là 1,5 tấn, tức là 1.500 kg. Đây là một cái tấm gương mà chúng ta cần phải nhân rộng tới toàn xã hội.
Ngay sau khi tiếp nhận số gạo ủng hộ trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã phân bổ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 xã gồm Linh Sơn, Đồng Liên, Thịnh Đức, Cao Ngạn, Phúc Chiều và Huống Thượng để chuyển tới tận tay 150 hộ gia đình nghèo tại các địa phương trên nhằm hỗ trợ các gia đình trong lúc khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Được biết, ngoài việc tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật như gạo, trang thiết bị y tế, v.v., đến ngày 7 tháng 4, thành phố Thái Nguyên cũng đã tiếp nhận được tổng số trên 1,1 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp thành phố cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống dịch. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân cả nước chung tay phòng chống dịch, Hội Phụ nữ từ thành phố cho đến cơ sở đã có rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa. Trong đó nổi bật là các cái hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ hội viên phụ nữ cùng thực hiện các cái biện pháp tích cực để phòng chống dịch. Có nhiều chị cũng đã thực hiện cái việc là miễn giảm cái tiền phòng trọ, tiền cho thuê ký ốt, rồi dành dụm tiền để mua các cái trang thiết bị bảo hộ, may khẩu trang, rồi là các cái kính chắn giọt bắn để tặng cho mọi người.
Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói.
Hội Doanh nghiệp thành phố nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đã đóng góp cho tỉnh, cho thành phố gần 10 tỷ tham gia để cùng cả nước chống dịch lần này.
Thông qua những hoạt động ý nghĩa thiết thực nói trên của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 7 tháng 4 năm 2000, ngày 7 tháng 4 2020. Chiều ngày 7 tháng 4, tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình. Chương trình có sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, cùng hội viên, các hội, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh đăng ký hiến máu tình nguyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 250 đơn vị máu đạt chuẩn cung cấp cho Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Được biết, lượng máu hiện tại của bệnh viện còn khoảng 200 đơn vị máu không đủ cung cấp cho bệnh nhân khi cần, trong khi mỗi ngày bệnh viện cần ít nhất khoảng 50 đơn vị máu để điều trị cho bệnh nhân. Chính vì vậy, số đơn vị máu thu được tại chương trình hiến máu tình nguyện trở thành ngân hàng máu sống, góp phần hỗ trợ bổ sung kịp thời lượng máu đang thiếu tại bệnh viện.
Vừa qua, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận và điều trị tích cực, cứu sống một bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng. Bệnh nhân là Hoàng Ánh Ngọc, 46 tuổi, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn vào khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 29 tháng 3 năm 2020 trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám siêu âm, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, đái tháo đường. Sau thời gian điều trị bằng các biện pháp lọc máu liên tục, thở máy ARDS, dùng kháng sinh phối hợp cùng các biện pháp điều trị tích cực khác của đội ngũ y bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, giao tiếp tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái hôm đó là hai phổi chụp trắng tinh, làm cả cái xét nghiệm COVID-19 đấy, bởi vì để loại trừ, vì trông cái phổi tổn thương mà bệnh nhân này là bác sĩ cũng đi nhiều bệnh viện, đi nhiều nơi tiếp xúc với bệnh nhân, cũng mất khoảng một ngày. Ở đây cũng rất là lo lắng, nhưng mà đến khi xét nghiệm âm tính, xong bao là cùng với kết hợp là thở máy cho bệnh nhân và sau mấy cuộc lọc máu thì bệnh nhân tiến triển rất là tốt, dần ổn dần. Bệnh nhân tỉnh được, mặc dù thỉnh thoảng vẫn co giật, bây giờ vẫn phải dùng thuốc chống co giật, nhưng bây giờ bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc được bình thường.
Được biết, đây là một trong số những ca bệnh nặng, diễn biến nhanh, nguy kịch, điều trị gặp nhiều khó khăn, nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nhằm đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Phúc Trì, Trương Vương. Đáng chú ý, cướp giật tài sản khoảng 18 giờ 55 phút ngày 31 tháng 3 năm 2020, chị Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Quan Triều, điều khiển xe mô tô đi trên đường Đội Cấn theo hướng từ đường tròn trung tâm đi chợ Thái, đến khu vực cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thuộc tổ 5 phường Trương Vương, bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda E-Blade không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều, vượt lên áp sát bên trái, giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 7 để trong túi áo bên trái của chị Mơ rồi bỏ chạy. Thiệt hại tài sản theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra truy xét đối tượng. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày đã điều tra làm rõ đối tượng Phạm Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú Ngọc Lâm, Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho những ai là nạn nhân của vụ cướp giật tài sản đến cơ quan công an trình báo để được đảm bảo quyền và nghĩa vụ. Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cướp tài sản, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 1 tháng 4, chị Chu Thị Tâm, sinh năm 1990, ở xóm Soi Mít, xã Phúc Trì, đang điều khiển xe mô tô trên đường Tân Cương đến khu vực xóm Phúc Hòa, xã Phúc Trì, bị một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu Sirius, không rõ biển kiểm soát, đi cùng chiều, áp sát, chèn bên trái, buộc chị Tâm dừng xe. Sau đó, đối tượng dùng một con dao nhọn dí vào vùng cổ của chị Tâm, ép chị đưa tài sản. Chị Tâm đã đưa cho đối tượng một visa bên trong có 500.000 đồng và một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6. Trong quá trình giằng co, đối tượng vung dao làm chị Tâm bị đứt sách đầu ngón tay giữa và áp út. Sau đó, đối tượng bỏ đi. Tổng trị giá tài sản thiệt hại, theo bị hại khai khoảng 3 triệu 500.000 đồng. Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đối tượng.
tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú. Kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 367 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 25 trường hợp, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 297 ca với 1.270 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ, 4 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 4 bị can, bắt 5 vụ, 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả lập biên bản 357 trường hợp, tạm giữ 26 xe mô tô, 331 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 351 trường hợp vi phạm, thu trên 121 triệu đồng nộp kho bạc. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 65 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 58 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Truyền thanh vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTC về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị như sau.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, cùng nỗ lực để chiến thắng đại dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn sau. 1. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra có thể khai trực tuyến tại tờkhaiyte.vn. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967 821 212, 0903 286 422, 0942 144 368 hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm. Trước đó, thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải. Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong chỉ thị có nêu rõ, người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, buổi sáng và buổi chiều vẫn còn tình trạng người dân đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ nên tập thể dục tại nhà để thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe và tính mạng của chính mình và cộng đồng. Cách ly 15 ngày, chúng ta cần phải làm gì? Cách ly xã hội hay giãn cách xã hội là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc. Các yêu cầu khi cách ly xã hội bao gồm chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, kiểm tra sức khỏe hoặc đi làm chỉ khi công việc buộc chúng ta phải tới công sở. Khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người gần nhất. Rửa tay ngay khi về tới nhà và sau khi có tiếp xúc với các bề mặt. Không đi thăm hỏi kể cả bạn bè và người thân trong gia đình.
Cách ly xã hội là biện pháp cao hơn, là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nhưng đây không phải là yêu cầu phong tỏa. Tuân thủ cách ly chỉ ra ngoài trong những trường hợp sau: mua lương thực thực phẩm cần thiết, mua thuốc, cấp cứu, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Những hàng thiết yếu nào được phép mở cửa trong những ngày cách ly toàn xã hội? Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, trung tâm thương mại, mở siêu thị tổng hợp, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, mở các cửa hàng thực phẩm, rau quả, đồ khô, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, cửa hàng tạp hóa, kinh doanh trái cây, chỗ kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, công văn số 839 ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động trong thời gian phòng chống dịch. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp thông qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính viễn thông và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm, trả kết quả giải quyết cho người lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề học, tuyển dụng và cung ứng lao động phục vụ mọi người dân và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các hình thức. Đường bưu điện, địa chỉ số 2A, đường Chu Văn An, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083 857 605, 02083 858 365, 02083 857 021. Trong giờ hành chính, ứng dụng Zalo qua số điện thoại 0972 383 688. Website việclamthainguyen.gov.vn. Email bhtnthainguyen2020a@gmail.com. Lưu ý, mọi người dân khi có nhu cầu giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể đến bưu điện nơi cư trú để nhận cấp mẫu giấy tờ theo quy định và được hướng dẫn thủ tục.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!